Thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas nó mát mẻ một cách ngạc nhiên, nhưng mà nhiều người rất là thích thú bởi vì thời tiết đẹp như thế này, nhiệt độ lên cao 69 độ, thấp nhất là 48 buổi tối. Nếu mà quý vị nào mà ra ngoài đường yếu một chút xíu thì quý vị cần phải mặc cái áo gió, áo nhẹ thôi. Nhiệt độ vào ngày mai cũng rất là lý tưởng, 74 độ là cao nhất, thấp nhất là 50, nhưng mà từ từ nó sẽ nóng, và nhất là cái ngày Chủ nhật lên tới 62 độ rồi, lúc đó chúng ta một giọt mưa cũng không có, mà thời tiết lại nóng như vậy thì chúng ta lại phải mở máy lạnh nữa rồi. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay lại nói về cái giá nhà. Người ta thấy là giá nhà của tiểu bang Texas đã tăng ở mức hai con số, tức là từ mười mấy phần trăm trở lên so với năm vừa rồi. Đó là nói về nhà cũ. Và người ta cũng thấy được rằng là thông thường thì giá nhà ở tiểu bang Texas thì nó cũng tăng bình thường vào khoảng không tới 10% đâu. Nhưng mà nó tăng ở cái mức gọi là gấp đôi như thế này. Thì nhiều chủ nhà cũng cảm thấy rất là thoải mái khi mà thấy rõ là giá trị cái tài sản của mình nó mỗi ngày một gia tăng, nhất là khu vực miền Bắc Texas, ở Houston cũng vậy, ở bên Dallas cũng thế. Nói chung thì trên toàn quốc bây giờ, giá nhà trung bình của một căn nhà nó cũng đã tăng lên tới 12.9%. Và đây là một cái điều mà nhiều nhà phân tích họ rất là ngạc nhiên. Và họ nghĩ rằng là cái giá nhà sau cái thời suy thoái của Hoa Kỳ nó không có tăng ở cái mức cao như vậy trong cái năm nay. Trong cái tháng 2 vừa rồi thì người ta thấy là Las Vegas là một trong những cái nơi được xem là có giá nhà cao tăng nhất, lên tới 23.1%. Đó là năm 2013 đó, năm ngoái đó. Còn San Francisco thì người ta cũng chứng kiến thấy là giá nhà đấy cũng tăng lên tới 22.7%. Riêng về Texas thì người ta cũng thấy rằng là cái số lượng nhà mà bán đó trong đầu năm 2004 thì nó giảm 2%, có người ta không có hiểu lý do tại sao là như vậy, là bởi vì bây giờ đó người bán nhà họ cũng không có muốn bán liền, hoặc là chúng ta thấy là những cái người mà họ gặp khó khăn về vấn đề tài chính thì không có nữa, cho nên là không có bán vội bán vàng, thành ra là cái số lượng nhà mà chúng ta bây giờ đi kiếm trong thị trường nó mỗi ngày một khan hiếm. Các chuyên gia địa ốc thì họ nói, họ vẫn tiên đoán là năm nay vẫn là cái năm rất là tốt để mà quý vị có thể mua nhà, bởi vì giá nhà cứ mỗi ngày một tăng như thế, và cứ chờ đợi đó thì sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn cái khả năng để có thể mua một căn nhà nữa đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Theo như một báo cáo mới được công bố vào ngày hôm qua, thì tỷ lệ người Hoa Kỳ làm chủ căn nhà là khoảng 64.8% trong quý đầu và giảm từ 65.2% trong 3 tháng trước đó. Đó là một bản thống kê được của Phòng Thống kê Dân số cho biết vào ngày hôm qua. Tỷ lệ này là thấp nhất kể từ quý 2 của năm 1995, khi đó là chỉ là 64.7%. Trong quý đầu thì tỷ lệ người da đen có số người da đen có tỷ lệ làm chủ căn nhà là thấp nhất là khoảng 43.3%, tăng từ 43.2% trong 3 tháng trước đó. Tỷ lệ làm chủ nhà của người Mỹ da trắng cũng đã giảm tới 72.9%, từ 73.4% trong quý 4 năm ngoái. Trong khi đó thì niềm tin của người tiêu thụ cũng đã giảm từ trong tháng 4 từ mức cao 6 năm, khi mà người Mỹ trở thành ít hứng thú về kinh tế cũng như là thị trường lao động. Thì đây là những, tuy rằng những con số thống kê mà thôi, tuy nhiên nếu mà chúng ta đây là những cái thống kê cho chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà để một người dân sở hữu một căn nhà cũng khá là khó khăn. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến dầu khí, thì khi mà hầu hết các nhà kinh tế được nhật báo AP phỏng vấn thì đều cho rằng là với sự phát triển của kỹ nghệ dầu khí hiện nay, Hoa Kỳ nên xuất cảng dù rằng có thể khiến cho năng lượng trong nước tăng giá. Theo quan điểm của những chuyên viên này, thì xuất cảng dầu khí sẽ khuyến khích cho việc đầu tư vào khai thác vận chuyển cũng như là tạo ra nhiều công ăn việc làm và giảm thâm hụt ngân sách. Còn việc người tiêu thụ ở Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng vì xăng dầu trong nước tăng giá thì vấn đề còn cần xét lại chứ chưa phải là chắc chắn như vậy. Các công ty khai thác tại Hoa Kỳ vẫn thúc đẩy cho sự cho phép xuất cảng dầu thô cũng như là khí đốt, một việc mà bị cấm từ nhiều thập niên theo những quy định về an ninh năng lượng. Hoa Kỳ vẫn tiêu thụ xăng dầu vượt xa số lượng sản xuất, nhưng các hãng khoan dầu hiện nay khai thác được nhiều dầu thô loại nhẹ, không thích hợp với các nhà máy lọc dầu tại Hoa Kỳ, trong khi lại là sản phẩm được ưa chuộng ở các nước ngoài. Người ta tin rằng sẽ chưa thể có quyết định thay đổi chính sách năng lượng, ít nhất là trong năm bầu cử. Thì đây cũng là một bản tin đáng lưu ý đối với chúng ta, bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta là một tiểu bang chuyên về dầu khí, khí đốt. Thì không biết rằng là nếu mà khi mà xuất cảng ra như vậy, thì cái tình hình công ăn việc làm hoặc là những cái ảnh hưởng của việc xuất cảng sẽ như thế nào. Nhưng mà bảo đảm chắc chắn một điều là sẽ ảnh hưởng đến tiểu bang Texas của chúng ta đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nếu mà chúng ta cứ khai thác dầu hỏa, khai thác hơi đốt rồi đó, thì dĩ nhiên đó là đây là một cái tài nguyên thiên nhiên trời ban. Nhưng mà nó cũng có một cái số lượng nào đó thôi, giới hạn nào đó thôi, nếu mà cứ khai thác hoài thì có ngày cũng hết mà thôi. Nói về điện lực thì quý vị cũng biết là sáng ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News nói về công ty TXU Energy. Đây là một cái công ty mà chính cái công ty mẹ của cái công ty này là Energy Holding đã phải khai phá sản vào ngày hôm qua để mà được bảo vệ. Thì thiếu nợ nhiều quá, không có tiền để trả, thì dĩ nhiên là nếu mà cứ như thế thì có ngày sẽ phải đóng cửa mà thôi. Nhưng mà đây chỉ là khai phá sản để mà có thể cải tổ lại hoặc là xóa một số những cái món nợ đi. Thì cái công ty này, công ty TXU là một trong những cái công ty cung cấp điện cho công chúng lớn nhất của tiểu bang Texas. Thì ngày hôm qua là họ cũng lên tiếng bảo đảm là 1.700.000 khách hàng của họ, cơ sở thương mại hay là cá nhân thì vẫn tiếp tục có điện, mặc dù đó là công ty mẹ của công ty này là Energy Future Holding đã khai phá sản vào ngày hôm qua. Từ đó trở đi chúng ta thấy là rất là nhiều các công ty cạnh tranh là họ cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà kêu gọi những cái khách hàng của TXU đi vào cái công ty của họ. Nhưng mà nhiều người cũng thấy đó là cái việc mà một công ty mà họ khai phá sản thì chính mình là khách hàng của họ cũng rất là lo. Nhưng mà công ty TXU Energy thì họ nói rằng là điện vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng của họ, sẽ không có sợ bị cúp điện. Và công ty này cho dù có phải khai phá sản nhưng mà họ sẽ không có đóng cửa. Và vì vậy mà giá điện sẽ vẫn tiếp tục như thế, chắc không có tăng. Rồi ngay cả ủy ban về tiện ích, coi như là nói về cái ủy ban chuyên lo về vấn đề tiện ích công cộng của tiểu bang Texas thì nói rằng là họ sẽ bảo vệ khách hàng của TXU, họ sẽ theo dõi xem coi là có chuyện gì sẽ xảy ra hay không trong cái trường hợp mà TXU sẽ cúp điện hay không. Thì chúng ta cũng biết là tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang mở cửa cho hầu hết tất cả những cái công ty bán điện lẻ. Và là một trong những cái thị trường có sức cạnh tranh rất là cao. Chúng ta có tới 200 công ty cung cấp điện tại tiểu bang Texas, cung cấp cho 11.100.000 khách hàng như vậy. Và bên TXU thì kể từ năm 2008 thì họ là một công ty rất là lớn, nhưng mà họ cũng đã bị mất ít nhất là 400.000 khách hàng của họ qua tay những cái công ty khác rồi đó, anh Khu Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, khi mà một công ty mà cái tình hình mà bị cạnh tranh quá nhiều hoặc là những cái vì một số lý do nào đó mà phải khai phá sản bởi vì không có tiền thì cũng rất là khó khăn cho công ty đó. Thì trong khi những có một số người không có tiền thì một số người lại cảm thấy quá là phung phí, điển hình như là Ngũ Giác Đài. Khi mà Ngũ Giác Đài dự trù cho hủy một số lượng đạn dược trị giá lên tới hơn 1 tỷ Mỹ Kim, dù rằng có những loại đạn hay là hỏa tiễn có thể dùng được, đó là theo nguồn tin từ các giới chức Ngũ Giác Đài và Quốc hội Mỹ cho hay. Hiện chưa rõ là bao nhiêu phần trăm số lượng đạn dược bị được dự tính hóa phá hủy, khoảng 1.2 tỷ, còn có thể sử dụng được vì hệ thống kiểm kê của Ngũ Giác Đài không thể chia sẻ các dữ kiện với các quân binh chủng. Đó là một bản báo cáo của Cơ quan Điều tra Quốc hội Hoa Kỳ, khiến ra tạo ra những cái phí phạm về ngân sách. Theo như là nghị sĩ Tom Capper thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang Delaware, là chủ tịch Ủy ban Nội an Thượng viện cho biết. chúng ta có cơ hội lớn để tiết kiệm hàng triệu đô la, nếu không muốn nói là cả tỷ Mỹ Kim, nếu ngũ giác đài có được các cải thiện hợp lý về lĩnh vực quản lý đạn dược. Và ông cũng cho biết thêm rằng là dù đã nhiều năm cố gắng, lục quân, hải quân và không quân vẫn không có được một phương cách hữu hiệu để có thể giải quyết vấn đề căn bản là chia sẻ với nhau số lượng đạn dược dư thừa. Và bản báo cáo của cơ quan cho thấy, hệ thống quản trị lỗi thời này đã tạo phí phạm đến hàng triệu Mỹ Kim để mua đạn mà thôi. Lục quân Hoa Kỳ cũng như là ngũ giác đài trong một bản thông cáo đã thừa nhận là có nhu cầu tự động hóa tiến trình này và coi đây là một vấn đề ưu tiên cho ngân sách trong tương lai. Ngũ giác đài hiện đang quản lý một số lượng đạn dược theo quy ước, chứ không phải là đạn nguyên tử, trị giá vào khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Và bản báo cáo của cơ quan này cũng cho hay hệ thống quản trị đạn dược của các quân binh chủng Hoa Kỳ không thể chia sẻ dữ kiện với nhau, dù rằng đã có những nỗ lực từ mấy thập niên qua để có được một hệ thống dữ kiện duy nhất. Các quân binh chủng Hoa Kỳ mỗi năm họp một lần để trao đổi dữ kiện đến tận tay về số lượng đạn dược dư thừa cũng như là đạt được thỏa thuận trao đổi nếu cần. Những gì còn lại sau đó là một con số có thể rất lớn được đưa ra khỏi sổ sách, có nghĩa là rất là nhiều đạn dược còn tốt đã phải bị đưa đi phá hủy. Thì chúng ta thấy rằng, vẫn biết rằng là nhu cầu về an ninh quốc phòng cần phải rất là nhiều tiền để bổ sung thêm và để có thể nghiên cứu ra các loại vũ khí tối tân nhằm bảo vệ đất nước. Nhưng mà có thể nói là việc tiêu hủy những số đạn dược mà lên đến cả tỷ Mỹ Kim như vậy thì quá là phung phí đối với một đất nước mà vẫn còn những khó khăn về mức nợ trần hoặc là rất là nhiều vấn đề cần giải quyết đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi. Nhưng mà vũ khí đó thì chúng ta thấy bán bừa bãi ở bên ngoài cũng là một cái điều mà nhiều người rất là quan tâm, bởi vì kẻ gian, nhất là những cái nhóm mà buôn lậu ma túy hoặc là buôn lậu súng, họ có thể lấy để mà sử dụng một cách bừa bãi. Thưa quý vị, trường học và chúng ta cũng biết là một trong những cái điều hết sức là quan trọng. Gần đây thì tin tức là hãng Toyota đã dọn về cái tổng hành dinh của họ về thành phố Plano, mà họ sẽ kéo ít nhất là 4.000 nhân viên từ California cho tới New York về cái thành phố này. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề học vấn là một cái điều quan trọng, bởi vì người ta cho hay đó, theo ông như là ông thị trưởng ở bên Dallas, ông Mike Rowling, ông có nói là hãng Toyota trước đây thì cũng muốn dọn về một số những cái thành phố khác, chẳng hạn như là bên Dallas. Nhưng mà hãng này họ quyết định dọn về Plano là bởi vì ở đây có một cái hệ thống trường công rất là tốt. Và vì vậy mà người ta thấy là cái việc mà một công ty chọn một cái nơi có trường học tốt cũng là cái điều đơn giản thôi, mà chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì đây là một cái tổng hành dinh của một cái công ty, lương của mấy vị này thường thường là rất cao. Và họ đã từng làm lâu năm đối với lại cái công ty Toyota rồi, cho nên là họ cũng muốn là khi mà họ dọn về đây thì họ phải mua nhà, thì con cái của họ cũng phải dọn theo và cũng phải đi học ở một cái trường nào đó tốt hơn. Thì ở đây cũng là một trong những cái thí dụ điển hình cho thấy là việc mà chọn một cái thành phố có một cái hệ thống giáo dục tốt cũng là một cái điều quan trọng. Trước đây đó thì theo như ông Rowling cũng có nói là thực sự là Dallas rất là khó để mà có thể hấp dẫn các công ty khác, mặc dù là ông Rick Perry, thống đốc của chúng ta, đã phải đi rất là nhiều tiểu bang khác để mà kêu gọi các công ty thương mại dọn về tiểu bang Texas để mà làm ăn ở đây, bởi vì ở đây chúng ta không có thuế lợi tức của tiểu bang, đồng thời đó thì luật pháp thì nó cũng đơn giản hơn. Nhưng mà cái việc mà họ không có chọn một số các thành phố khác để mà dọn cái công ty của họ cũng là bởi vì thành phố Dallas có quá nhiều các trường học được xem là có thành tích rất là tệ, và học sinh thì quá rất là nhiều học sinh không có thể tốt nghiệp được. Lấy cái điển hình là cái công ty 7-Eleven, đây là một cái công ty bán tạp hóa và bán xăng đó, đổ xăng. Chúng ta thường thường hay đi mua đồ nhanh ở đây đó, thì chúng ta thấy là trong cái tháng vừa rồi họ cũng quyết định là dọn cái tổng hành dinh của họ ra khỏi thành phố Dallas để mà đến thành phố Irving. Thì theo như là ông giám đốc của 7-Eleven có nói đó là theo như lời ông thì công ty họ cũng muốn là những gia đình làm việc cho công ty có một cái trường học tốt hơn cho con em của mình. Mà ông này ông cũng nói thẳng thừng đó là Dallas không phải là cái nơi tốt đó. Nhưng mà đó là cái phát biểu của ông giám đốc của 7-Eleven. Nhưng mà Toyota thì họ không có dám nói như vậy, nhưng mà họ chỉ nói được rằng là họ cũng xem xét nhiều cái yếu tố khác nhau, từ cái vấn đề mà chi phí cho cuộc sống, cũng như là cái việc mà đến phi trường hay là cái cơ hội để mà trong cái trường hợp giáo dục, thì họ cũng đã xem xét về cái trường học từ cái lớp mẫu giáo cho tới lớp 12, hoặc là cao hơn nữa, thì họ thấy rằng là cái thành phố Plano vẫn là cái thành phố tốt. Riêng về cái điều thì chúng ta cũng thấy là thực sự là một cái công ty sản xuất xe hơi giống như là Toyota của Nhật mà họ chọn một cái thành phố trong tiểu bang Texas cũng là một cái tin mừng cho tiểu bang Texas chúng ta. Anh Khôn Nguyên.
Đúng như vậy, một đại công ty như Toyota mà lựa chọn thành phố Plano hoặc là một thành phố nào thuộc tiểu bang Texas, thì điều đó chứng tỏ rằng thành phố Texas của chúng ta đã có những bước tiến hoặc là ổn định, mức độ ổn định về kinh tế cũng như là thị trường công ăn việc làm. Đó là một trong những yếu tố tiên quyết để cho một đại công ty như Toyota lựa chọn thành phố Plano của tiểu bang Texas. Và kính thưa quý thính giả, trước khi kết thúc phần tin ngày hôm nay, cô Nguyên đến muốn gửi đến quý thính giả cùng anh Quang Hưng một bản tin khá là cảm động. Khi mà một cặp vợ chồng già ở tiểu bang Ohio đã khiến mối tình của họ đã khiến cho hàng triệu con tim rung động trước cái sự mà thủy chung của hai vợ chồng già này. Cặp vợ chồng này kết hôn đã 70 năm và hầu như họ chưa bao giờ xa nhau nửa bước. 70 năm thưa quý vị, không phải là một con số ít, khi mà 70 năm đã có thể thay đổi rất là nhiều điều, nhưng mà tình cảm của cặp vợ chồng này thì đã mãi mãi không thay đổi. Theo bản tin cho biết thì mới đây bà Helen Fulham Lee, 92 tuổi, đã qua đời, và lạ lùng thay là khoảng 15 tiếng sau mà thôi, thì người chồng Kenneth Fulham Lee, 91 tuổi, cũng đã nối gót theo sau. Theo Reuters thì cặp vợ chồng này kết hôn vào năm 1944 và luôn duy trì thói quen rằng là nắm tay nhau ăn sáng mỗi ngày cho đến lúc xa lìa dương thế. Mặc dù là trong thời gian bệnh tật thì họ vẫn nắm tay nhau để mà ăn sáng hoặc là làm những việc chung. Thì chúng ta thấy rằng đây là một mối tình khá là cảm động, khi mà 70 năm mà luôn luôn ở cạnh nhau, không xa rìa nhau, mà khi mà đến khi mà qua đời thì họ cũng qua đời chung với nhau. Chúng ta thấy rằng một mối tình rất là cảm động, khiến cho rất là nhiều người trong thời đại ngày nay cũng phải học hỏi hoặc là rất khâm phục với cái sự chung thủy của hai vợ chồng này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, bây giờ cái thời đại hiện nay cái vấn đề chung thủy nó không có bằng hồi xưa đâu, các cụ cũng rất là chung thủy với nhau. Vâng, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và cảm ơn anh Khôn Nguyên. Hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh và quý thính giả sẽ có một ngày làm việc vui tươi, bình an. Và xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.